Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tin tặc hàng đầu của nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong vụ không kích của Mỹ ở Syria. Ai Cập tuyên án 3 năm tù cho các ký giả của đài Al Jazeera. Và dân chúng ở Malaysia biểu tình đòi Thủ tướng Najib từ chức.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tin tặc hàng đầu và là tay tuyển mộ người Anh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong một vụ không kích mà một số giới chức Mỹ gọi là một cú đấm mạnh khác nữa nhắm vào nhóm khủng bố này. Đại tá Patrick Ryder, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ đã xác nhận Junaid Hussein đã bị hạ sát trong một vụ không kích của Mỹ hôm 24 tháng 8 tại thành phố Raqqa của Syria. Hussein, công dân Anh, còn có tên Abu Hussein al-Britani, nằm cao trong danh sách những kẻ bị săn lùng ráo riết nhất của ngũ giác đài. Hussein lớn lên ở Anh và khi còn niên thiếu đã gia nhập nhóm tin tặc ở Anh có tên là Team Poison. Các giới chức tin rằng Hussein trốn sang Syria năm 2013 và nằm trong một nhóm chiến binh của nhà nước Hồi giáo, trong đó có một chiến binh tên là John Thánh Chiến, là tay khủng bố đã chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Sau đó, Hussein trở thành thủ lãnh của nhóm tin tặc của nhà nước Hồi giáo có tên là Cyber Caliphate. Một giới chức tình báo Mỹ nói rằng cái chết của Hussein là một tổn thất lớn của nhà nước Hồi giáo và nhóm này khó lòng tìm ra một người có kỹ xảo và cả ảnh hưởng trên mạng nhiều như vậy để thay thế. Cũng tại Trung Đông, thì một tòa án Ai Cập xét thấy 3 ký giả của đài Al Jazeera can tội hỗ trợ nhóm huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và tuyên án 3 năm tù cho những người này. Tòa án Cairo ngày hôm nay loan báo kết quả và các bản án của phiên tòa xử lại. Ông Mostafa Suak, quyền giám đốc Al Jazeera, đã chỉ trích bản án là phi lý. Ông Nicolas Biasho, một nhà nghiên cứu về Ai Cập của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng các bản án này phản ánh sự đàn áp triệt để đối với quyền tự do diễn đạt mà chúng ta đang nhìn thấy ở Ai Cập ngày hôm nay. Khi loan báo các bản án, thẩm phán Hassan Farid nói rằng các ký giả đó có những thiết bị không được giới chức an ninh Ai Cập chấp nhận và các bị cáo đã loan truyền tin tức thất thiệt và dùng khách sạn nơi họ cư trú làm một trung tâm phát thanh mà không có phép của giới hữu trách. Bản án lẽ ra được loan báo vào đầu tháng này, nhưng tòa án đã nhiều lần đình hoãn các phiên tòa kể từ khi ông Mohamed Fahmy, người Canada, ông Bahar Mohamed, người Ai Cập, và ông Peter Kress, người Úc, bị bắt vào tháng 12 năm 2013. Ngay sau khi bản án được loan báo, thì ông Kress đã xuất hiện trên đài truyền hình Al Jazeera từ Australia và ông nói rằng điều này không chính đáng. Chúng tôi không phải là quân khủng bố. 3 ký giả này bị tòa xét có tội hơn một năm trước và một thẩm phán đã tuyên án 7 năm tù cho hai ông Kress và Fahmy và 10 năm tù cho ông Mohamed. Tháng Giêng năm nay, một tòa phúc thẩm ra lệnh xử lại sau khi các công tố viên không cung cấp đủ bằng chứng để cho thấy các bị cáo ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo. Ông Kress sau đó đã về Úc, trong khi ông Mohamed và ông Fahmy ở lại Ai Cập và được tại ngoại hầu tra. Hoa Kỳ nằm trong số nhiều nước trên thế giới cho rằng việc Ai Cập kết tội các ký giả này là không chính đáng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những người biểu tình bắt đầu tụ tập ở thủ đô của Malaysia để dự cuộc meeting trong 2 ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersi, một tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia, muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư 1MDB do chính phủ làm chủ. Chính phủ đã phong tỏa website của Bersi và tuyên bố cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp bởi vì các nhân vật tranh đấu không được cấp phép để tổ chức biểu tình tại địa điểm này. Giới hữu trách cũng cấm dân chúng mặc trang phục màu vàng của Bersi và phù hiệu của tổ chức này. Ông Najib bác bỏ các cáo giác và nói rằng khoản tiền đó trong các tài khoản ngân hàng của ông là một khoản tiền biếu tặng từ Trung Đông. Ông cho rằng tố cáo tham nhũng này nằm trong khuôn khổ của điều mà ông gọi là âm mưu phá hoại chính trị nhắm vào liên minh cầm quyền lâu năm ở Malaysia. Cuộc điều tra về tố cáo này làm tăng khả năng ông Najib bị truy tố hình sự là một việc chưa từng xảy ra cho một vị thủ tướng của Malaysia. Ông Najib đã cách chức viên tổng chưng lý đã điều tra ông. Các cáo giác này được tiết lộ hồi tháng trước trên tờ Wall Street Journal. Báo này thuộc truyền dựa trên những văn kiện bị rò rỉ từ một cuộc điều tra của chính phủ nhắm vào quỹ OneMDB. OneMDB do ông Najib làm chủ tịch hiện đang đối mặt với các cáo giác tham ô và quản lý sai trái và nợ hơn 11 tỷ đô la. Quỹ này hiện đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan trong chính phủ Malaysia. Cũng tại Đông Nam Á, cảnh sát ở Thái Lan cho biết họ vừa bắt giữ một nghi can dính líu tới vụ nổ bom ngày 17 tháng 8 giết chết ít 20 người ở Bangkok. Những người phát ngôn của cảnh sát nói nghi can đã bị bắt hôm nay ở ngoài ở Bangkok sau khi cảnh sát tìm thấy những vật liệu có thể dùng để chế bom tại căn chung cư mà nghi can này thuê. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok cho biết một viên chức cảnh sát đã xác định nghi can này là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 28 tuổi tên Adem Karadak. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom đền Arawan có đông du khách nước ngoài lui tới ở trung tâm thành phố Bangkok. Cảnh sát cho biết họ đang xem xét tới nhiều động cơ khác nhau và đề cập tới những nhóm dính líu tới vụ rối loạn chính trị lâu năm ở trong nước, những phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Việt Nam và những người Uyghur tức giận vì Thái Lan quyết định trục xuất hơn 100 người Uyghur về Trung Quốc hồi tháng trước.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hội Hồng Thập Tự của Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện lại những cuộc thảo luận cấp công tác với đối tác của Nam Triều Tiên về việc tổ chức lại những cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên cách nay hơn 60 năm. Hôm thứ Ba vừa qua, Nam và Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện một loạt các bước để giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy giao lưu, trong đó có việc tổ chức lại những cuộc sum họp gia đình. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu nói rằng Hội Hồng Thập Tự đã đề nghị họp tại làng đình chiến Bản Môn Điếm vào ngày 7 tháng 9. Đôi bên trước đó đã đồng ý là cuộc sum họp sẽ diễn ra nhân mùa lễ Trung Thu, năm nay rơi vào ngày 27 tháng 9. Cuộc sum họp lần chót giữa hai miền Triều Tiên được tổ chức hồi tháng 2 năm 2014 sau khi đã được tổ chức tổng cộng 18 lần kể từ năm 2000. Bắc Triều Tiên trong thời gian qua đã nhiều lần thúc giục Bắc Triều Tiên thực hiện lại những cuộc sum họp, nhưng yêu cầu của họ đã bị Bắc Triều Tiên bác bỏ với lý do là đôi bên có nhiều căng thẳng chính trị. Một vụ nổ ở Bahrain đã giết chết một cảnh sát viên và gây thương tích cho 7 người khác, trong đó có một em bé. Bộ Nội vụ Bahrain mô tả vụ nổ là một vụ nổ bom khủng bố. Trong số 7 người bị thương gồm có 4 cảnh sát viên và một cặp vợ chồng với đứa con nhỏ của họ. Bộ Nội vụ cho biết vụ nổ xảy ra hồi khuya thứ Sáu tại làng Karana, nơi đa số dân chúng là người theo Hồi giáo Shia. Bahrain thường xảy ra những vụ rối loạn kể từ khi bùng ra một cuộc nổi dậy do người Hồi giáo Shia dẫn đầu cách nay 4 năm để đòi hoàng gia do người Sunni thiểu số cầm đầu, dành cho người Shia nhiều quyền hạn chính trị hơn. Quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này là nơi đặt căn cứ của đệ ngũ hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Bill Clinton ngày hôm nay sẽ đến New Orleans để dự những buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày bão Katrina ập vào, làm cho 80% thành phố bị ngập lụt và giết chết hơn 1.800 người. Những băng nhạc kèn đồng truyền thống của New Orleans cùng với chuông nhà thờ sẽ gióng tiếng để đánh dấu ngày trận bão kinh hoàng làm cho các con đê bị vỡ và nhấn chìm thành phố này trong làn nước. Vụ bão lụt đó phá hủy 100.000 ngôi nhà, buộc hơn 1 triệu người phải tản cư và làm cho chữ Katrina đồng nghĩa với chữ thảm họa. Các giới chức New Orleans hôm nay sẽ đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại những địa điểm bị thiệt hại nặng nhất, trong đó có phường Lower Ninth là nơi đa số cư dân là người nghèo. Đó là nơi mà một bờ đê phòng hộ quan trọng đã bị vỡ, làm cho nước biển tràn vào và nhấn chìm nhà cửa, làm cho nhiều người bị chết đuối và những người khác bị mắc kẹt trong nhà hay trên nóc nhà. Thiệt hại vật chất của trận bão này lên tới 150 tỷ đô la. Cũng liên quan tới bão lụt thì bão nhiệt đới Erika đã làm cho đảo Dominic ở vùng biển Caribe bị ngập lụt, gây tử vong cho 20 người. Thủ tướng Roosevelt Skerritt hôm thứ Sáu nói rằng Erika đã mang lại sự tàn phá dữ dội cho đảo quốc có gần 75.000 dân này. Ông nói rằng thiệt hại do bão này gây ra có thể làm cho công cuộc phát triển của nước ông bị đẩy lùi 20 năm. Bão Erika cũng mang mưa lớn tới Cộng hòa Dominic hôm thứ Sáu và sẽ thổi qua Haiti trong lúc cường độ giảm bớt. Haiti đã mở các trung tâm tạm trú khẩn cấp trên cả nước. Theo dự báo, tàu Erika sẽ thổi qua Cuba trong ngày hôm nay và có thể tới tiểu bang Florida của Mỹ vào ngày thứ hai.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các ca nhạc sĩ gốc Á nổi tiếng đoạt được giải âm nhạc Grammy ở Hoa Kỳ tương đối hiếm. Daniel Ho là một trường hợp cá biệt. Người nghệ sĩ Mỹ gốc Á này nhiều lần đoạt giải Grammy, và những album do ông sản xuất thường xuyên có mặt trên danh sách Top 10 của bảng xếp hạng Billboard. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết về sự nghiệp âm nhạc đáng nể của người nghệ sĩ đa tài này.
Là một ca sĩ, dương cầm thủ và nghệ sĩ đàn guitar tài hoa, Daniel Ho còn sáng tác và là chủ nhân của một công ty sản xuất băng dĩa nhạc nhỏ nhưng rất thành công. Sinh ra và lớn lên ở Hawaii, âm nhạc của Daniel Ho mang nặng sắc thái văn hóa của hòn đảo du lịch nổi tiếng là thơ mộng này. Người nghệ sĩ Mỹ gốc Á không những từng đoạt giải Grammy mà đã được đề cử cho giải âm nhạc cao quý này liên tiếp 6 lần. Một thành tích rất đáng tự hào đối với bất cứ ca nhạc sĩ nào. Trên trang web của mình, Daniel thổ lộ tình yêu của ông dành cho nhạc cụ đặc trưng của quê hương Hawaii, cây đàn ukulele mà có thời ông đã từng bỏ bê, lâu ngày không sử dụng.
Tôi cầm cây đàn ukulele lên, phủi bụi rồi gảy một vài nốt nhạc. Âm thanh quen thuộc của nó, bỗng dưng tôi cảm thấy như thể một khoảng trống mà tôi không hề biết là hiện diện trong tôi được lấp đầy, làm sống dậy tình yêu của tôi đối với cây đàn này.
Từ sự tình cờ đó đã phát sinh ra một phong trào chơi nhạc ukulele trên khắp thế giới. Bản nhạc với tiếng đàn ukulele đầu tiên do Daniel Ho sáng tác, Pineapple Mango, đã trở thành như một quốc ca của giới yêu chuộng nhạc cụ này. Chúng ta có thể chứng kiến hàng ngàn người chơi ukulele thuộc đủ mọi lứa tuổi. Các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia đã góp tiếng đàn của họ trong băng video Pineapple Mango Around the World trên trang web danielho.com. Ukulele là một nhạc cụ được cho là xuất xứ từ quần đảo Hawaii, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng cây đàn này mang nặng ảnh hưởng của cây đàn guitar đã được người nhập cư Bồ Đào Nha đưa đến Hawaii. Loại nhạc cụ này xuất hiện vào thế kỷ 19 và trở nên phổ biến trên toàn nước Mỹ, và giờ đây ngày càng lan rộng ra toàn thế giới. Theo nữ hoàng cuối cùng của Hawaii, thì ukulele có nghĩa là tặng vật từ phương xa. Daniel Ho bắt đầu học nhạc từ nhỏ. Theo học tại trường âm nhạc Grove School ở thành phố Los Angeles, ông tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về môn soạn nhạc và làm nhạc cho phim ảnh. Daniel Ho khởi sự bước vào làng giải trí trong những năm đầu của thập niên 1990 trong tư cách là trưởng ban cho ban nhạc jazz Kialuea. Tới giữa thập niên 90, ông đã cảm thấy là thu thập đủ kinh nghiệm cả về mặt kinh doanh lẫn kỹ thuật ghi âm để có thể khởi sự công ty sản xuất băng dĩa nhạc của riêng mình, mang tên là Daniel Ho Creations. Sinh trưởng ở Hawaii, Daniel Ho đã về nguồn bằng cách cho ra đời nhiều album với tiếng đàn guitar, ukulele, nhạc hula và dần dà tiến thêm một bước nữa để trở thành ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ đàn dương cầm và nhà sản xuất âm nhạc quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Hội Asia Society mới đây vào tháng 8 năm 2015, Daniel Ho cho biết hiện nay công ty đang chú tâm tới các thể loại âm nhạc quốc tế và nhạc cổ điển. Trả lời câu hỏi của Tim Lau, một ký giả cộng tác với Asia Society, Daniel Ho chia sẻ dự án tương lai của ông như sau.
Album mới của tôi toàn là nhạc mới, được đặt tên là Flowing Harmony, tiếng Hawaii là Aokahi, mới được phát hành trong năm nay. Một trong những nhạc phẩm trong album này vừa được thu âm, The Two Heartbeats, hay Hai Nhịp Tim, là nhạc khúc làm cho tôi hài lòng nhất, nhưng cũng mang lại nhiều thách thức nhất.
Triết lý âm nhạc của Daniel Ho là trình bày âm nhạc một cách chân thực và có nghệ thuật. Triết lý giản dị, không màu mè đó đã giúp cho ông chiếm được 6 giải Grammy liên tiếp. Nhiều nhạc khúc có tên trên danh sách của các bản nhạc chiếm nhiều thời lượng phát thanh nhất trong nước và được chọn vào top 10 của bảng xếp hạng Billboard. Năm 2010, băng CD đàn ukulele mang tên Polani, có nghĩa là tinh khiết, đã trở thành album ukulele đầu tiên trong lịch sử âm nhạc được đề cử giải Grammy. Về dự tính tương lai của mình, nghệ sĩ Daniel Ho cho biết:
Năm tới, tôi sẽ hợp tác với Win Music để phát hành tập 2 của album On a Gentle Island Breeze với sự hợp tác của các nhạc sĩ thổ địa Đài Loan cũng như các nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống của Kazakhstan, Mông Cổ và các nước Á Châu khác. Tôi cũng sẽ hợp tác với nghệ sĩ đàn guitar cổ điển Pepe Romero. Tôi đã trở thành fan của ông từ khi mới lên 9 tuổi, khi bắt đầu học đàn guitar classic ở Hawaii. Tôi háo hức được hợp tác với người nghệ sĩ tài hoa này để thâu album mới.
Từng cộng tác với đoàn ballad thiếu niên Thai Wu để cho ra mắt album To and From the Heart, Daniel Ho nói kinh nghiệm này đã giúp cho ông cảm thụ được nét đẹp của âm nhạc, phát ra từ sự chân thật của những đầu óc thơ ngây. Ông nói ông đã học âm nhạc cả đời mình để hy vọng có thể thực hiện được những gì mà những đứa trẻ đã làm một cách tự nhiên, là truyền đạt cảm xúc của mình, kể một câu chuyện và khơi dậy cảm xúc nơi người khác. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần rất thú vị nữa khi có rất nhiều thay đổi trên nhóm 5 vị trí cao nhất này. Trong khi quán quân của tuần trước không còn giữ được sự thống trị, thì lại có sự trở lại của một gương mặt mà chúng ta đã khá quen thuộc trong những tuần vừa qua. Ngoài ra còn có một ca sĩ với 2 bài hát trong top 5 của tuần này. Nào chúng ta hãy cùng xem đó là ai. Ở vị trí số 5 không phải là một gương mặt mới, vì đó là chàng ca sĩ đang nổi danh người Canada The Weeknd, nhưng với một bài hát mới của anh là The Hills. Đây là một bài hát nằm trong album mới nhất của The Weeknd có tên Beauty Behind the Madness được ra mắt trong tuần này. The Hills đã nhảy 6 bậc để lọt vào top 5 của tuần này và trở thành bài hát thứ 4 của chàng ca sĩ R&B người Toronto này lọt vào top 10 của Billboard. Khởi đầu ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng cách đây 12 tuần, The Hills đã là bài hát có sự khởi đầu ở vị trí cao nhất trong tuần giữa tháng 6. Sự khởi đầu đó thành công một phần nhờ vào doanh thu hơn 100.000 bản nhạc số của bài hát này được tải trong tuần trước đó, cùng với sự ra mắt của video clip của nó. Cho tới tháng 8 này, The Hills đã bán được hơn 1 triệu bản ở Mỹ để đoạt đĩa bạch kim. Tiến một bậc lên vị trí thứ 4 là nhóm Major Lazer cùng với DJ Snake và sự kết hợp của ca sĩ Đan Mạch MO trong một sản phẩm hợp tác có tên Lean On. Chỉ vừa mới lọt vào top 5 của Billboard cách đây một tuần, nhưng bản nhạc này đã được yêu thích trên playlist của các DJ chơi nhạc ở vũ trường và các câu lạc bộ đêm. Bài hát nằm trong album studio thứ 3 của Major Lazer có tên Peace is the Mission. Và đây không phải là bài hát đầu tiên mà nhóm hợp tác với ca sĩ M.O. và DJ Snake trong album này. Nào hãy cùng thưởng thức Lean On. Phong cách nhạc pop Jamaica và biến tấu của nhạc house và reggaeton, nhưng video của bài hát này lại được quay ở Ấn Độ với một vũ đạo lấy cảm hứng từ các điệu nhảy của Bollywood. Nhóm Major Lazer quyết định lấy Ấn Độ làm địa điểm quay video này sau khi nhóm có tour diễn ở đây. DJ Diplo và là nhà sản xuất của nhóm nói sự nồng nhiệt của các fan hâm mộ ở Ấn Độ và vẻ đẹp đặc biệt của đất nước này là những yếu tố cho quyết định đó. Trên vị trí số 3 tuần này là một bài hát khác cũng thuộc dòng nhạc nhảy của rapper vị thành niên Silento, đó chính là Watch Me với điệu nhảy Whip và Nene đang thịnh hành. Bài hát này đứng ở vị trí số 4 ở tuần trước và đã trở lại top 3, vị trí mà Silento đã giành được cách đây 2 tuần. Rapper 17 tuổi này nói rằng anh không viết bài hát này theo một cách thông thường, mà nó như là một chuỗi ý nghĩ tuôn trào ra. Now watch me whip, hey, okay. Now watch me nay nay, okay. Now watch me whip, watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay, okay. Now watch me whip, watch me nay nay. Can you do now it? Now watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, okay. Ooh. Silento nói lúc đầu anh quay một video của bản thân hát bài hát này mà không có nhạc, tương tự như một bài a cappella, và anh đưa nó lên Instagram và nhận được đến hơn 200 lời bình. Và anh nói lúc đó anh biết rằng mình phải tận dụng điều này bởi vì nó rất hấp dẫn. Silento nói mọi người tiếp tục theo dõi các phần viết của anh trên mạng xã hội này và họ muốn hơn thế nữa, do đó Silento đã đưa nó lên SoundCloud. Và anh đưa tất cả những video của mọi người nhảy theo bài hát này của anh lên mạng xã hội. Đó chính là lý do vì sao mà bài hát này được mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi yêu thích đến vậy. Tạm chia tay ca sĩ nhỏ tuổi nhất của bảng xếp hạng, chúng ta cùng đến với vị trí Á quân của tuần này. Đó lại là chàng ca sĩ người Canada The Weeknd với Can't Feel My Face. Đây là bài hát thành công nhất của The Weeknd khi nó giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ này vào tuần trước. Tuy nhiên tuần này Can't Feel My Face, một bài hát trong album Beauty Behind the Madness vừa được ra mắt hôm thứ Sáu, đã mất đi sự thống trị. Nhưng nó cùng với The Hills đã làm cho The Weeknd trở thành ca sĩ nam đầu tiên có hai bài hát trên top 5 trong 5 năm vừa qua. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, cause I know, girl I know. She told me don't worry. Có lẽ là mùa hè của The Weeknd với tên thật là Abdel Tesfaye. Với ba bài hát gần đây nhất đều lọt vào top 3 của Billboard, anh đang bận rộn với nhiều show diễn. Gần đây nhất là sự xuất hiện trong show diễn của công chúa nhạc pop Taylor Swift với tư cách là khách mời. Bài hát của anh còn được các nghệ sĩ nổi tiếng yêu thích khi ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc lừng danh Stevie Wonder đã hát một vài dòng của Can't Feel My Face tại một buổi hòa nhạc gần đây ở công viên trung tâm ở New York. Một bài hát khác của The Weeknd có tên Often là một bài hát được Katy Perry yêu thích. Và các fan hâm mộ của ca sĩ người Jamaica Omi chắc hẳn rất vui khi Cheerleader trở lại vị trí quán quân ở tuần này để kéo dài chuỗi thống trị trên bảng xếp hạng lên 5 tuần. Bài hát này lần đầu tiên được tung ra năm 2012 với giai điệu reggaeton và với sự phối khí lại của nhà sản xuất người Đức Felix Jan, nó đã trở thành bản nhạc nhảy được ưa chuộng của mùa hè năm nay. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that
her cheerleader. She is always right there when I need her. She evolves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. 'Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone.
Cheerleader với nghĩa đen là một vũ công múa ủng hộ cho các đội thể thao trong một trận đấu. Nhưng trong bài hát này, cheerleader là một người con gái mà Omi đã gặp và luôn ủng hộ anh khi anh cần đến cô. Mặc dù Omi nói rằng trong đời thực anh vẫn đang tìm kiếm người con gái đó. Tuy nhiên khi được hỏi ai là người cổ vũ lớn nhất trong đời của anh thì Omi nói rằng đó là mẹ của anh. Và bài hát này cũng đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Anh Quốc, mặc dù Cheerleaders không thực sự tồn tại ở đất nước sương mù này. Vâng, đó là 5 vị trí cao nhất của tuần này. Chúng ta hãy chờ xem liệu Omi có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng vào tuần sau không, hay sẽ có một quán quân mới. Hẹn gặp lại các bạn với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tin tức hàng đầu và là tay tuyển mộ người Anh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong một vụ không kích mà một số giới chức Mỹ gọi là một cú đấm mạnh khác nữa nhắm vào nhóm khủng bố này. Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ xác nhận Junaid Hossein đã bị hạ sát trong một vụ không kích của Mỹ hôm 24 tháng 8 tại thành phố Raqqa của Syria. Hussein, công dân Anh còn có tên là Abu Hussein al-Britani, đã nằm cao trong danh sách của những kẻ bị săn lùng ráo riết nhất của ngũ giác đài. Một tòa án Ai Cập xét thấy 3 ký giả của đài Al Jazeera can tội hỗ trợ cho nhóm Huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và đã tuyên án 3 năm tù cho những người này. Tòa án Cairo ngày hôm nay loan báo kết quả và các bản án của phiên tòa xử lại. Ông Motefa Suak, quyền giám đốc của Al Jazeera, đã chỉ trích bản án là phi lý, trong đó một nhà nghiên cứu Ai Cập của Hội ân xá quốc tế nói các bản án này phản ánh sự đàn áp triệt để đối với quyền tự do diễn đạt mà chúng ta đang nhìn thấy ở Ai Cập ngày hôm nay. Những người biểu tình đã bắt đầu tụ tập ở thủ đô của Malaysia để dự cuộc meeting trong 2 ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersih là tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư OneMDB do chính phủ làm chủ. Chính phủ đã phong tỏa website của Bersih và tuyên bố cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp. Giới hữu trách cũng cấm dân chúng mặc trang phục màu vàng của Bersih và phù hiệu của tổ chức này. Cảnh sát ở Thái Lan cho biết họ vừa bắt giữ một nghi can dính líu tới vụ đổ bom ngày 17 tháng 8 giết chết ít nhất 20 người ở Bangkok. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok cho biết một viên chức cảnh sát đã xác định nghi can này là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 28 tuổi tên Adam Karadak. Hội Hồng Thuật tử Bắc Triều Tiên đồng ý thực hiện lại những cuộc thảo luận cấp công tác với đối tác ở Nam Triều Tiên về việc tổ chức lại những cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên cách nay hơn 60 năm. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết Hội Hồng Thuật tử đề nghị họp tại làng đình chiến bản Môn Điếm vào ngày 7 tháng 9.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.